có những niềm riêng làm sao nói thế. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Còn những niềm riêng làm tim thổn thức
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi, và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất
Thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng mỗi tháng một lần vào chiều thứ sáu của tuần lễ thứ ba trong tháng. Thưa quý vị, cho nên đặc biệt Nguyệt Ánh biết rằng có những thính giả quen thân và những người bạn thân hữu mà thường nghe Nguyệt Ánh và Phương Hoa trên chương trình ngày thứ năm đó, hôm nay lại bỏ sót rồi, thì xin quý vị chịu khó vào trong Internet, tại vì chúng tôi có những lý do thật đặc biệt mà không thể thay đổi được, cho nên tuần lễ thứ ba nào chúng tôi cũng phải phát thanh vào chiều thứ sáu. Thưa quý vị,
chị sao nó cũng tốt là vì để thỉnh thoảng có những quý vị không nghe được vào ngày thứ năm đó,
yeah,
thì thứ sáu là bonus. Yeah.
Và nhất là nếu mà quý vị không nghe được vào ngày thứ năm mà quý vị gọi lên đài trách cứ tại sao mấy bà này không chịu phát vào ngày thứ năm, thì Nguyệt Ánh và Phương Hoa lại lấy làm thích thú là tại vì có những thính giả còn nhớ mình đến như vậy. Thưa quý vị, bức thư đầu tiên hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị là bức thư của một người vợ có lẽ là trẻ, là tại vì trong nội dung bức thư đó bà có ý định sinh một đứa con nuôi. Và cái người con nuôi của bà đã lại rất đặc biệt, ở cái hoàn cảnh của bà cũng rất đặc thù như sau đây. Mời quý vị nghe bức thư của bà rồi chúng ta sẽ hiểu tại sao.
Thưa bà, chồng em thì gian díu với một người vợ của người bạn thân. Khi em bắt đầu nghi ngờ thì cô ấy đang có mang. Em hết làm giữ đến van nài khóc lóc chồng em mới thú nhận là có ăn ở với cô ta. Tính theo ngày tháng thì là lúc chồng cô đi vắng. Anh chàng này không được tế nhị nên cứ tưởng rằng người có vợ có mang với mình là có thể có mang với mình được. Em và chồng em biết rõ đứa con đó là của ai, nhưng khi cô ta sanh một bé trai, chúng em tìm cách xin đứa bé về nuôi. Người chồng ngạc nhiên nhưng cứ tưởng vì vợ chồng em hiếm muộn và quý con của bạn nên mới xin. Cô ta biết rõ mọi việc nhưng từ chối quyết liệt. Em thì ham thích đứa nhỏ quá mà xin không được nên bực mình, định nói thẳng với chồng cô ta, nếu cần thì cho đi thở máu để bắt đứa con cho bỏ ghét. Chồng em thì không chịu, sợ tiếng xấu đồn xa phanh phui hết lời ý lầm của ảnh. Anh van xin rồi đe dọa em, nếu em làm lớn chuyện sẽ bỏ em. Có lần nhiếp móc em sao đàn bà không biết đẻ con mà cũng tới nỗi phải đi giành với người khác. Chị nghĩ xem, thời đại khoa học này mà đem chuyện hiếm muộn đổ lỗi cho vợ thì hết chỗ nói. Thật đáng kết tội ngu như bò phải không chị? Em cũng đành bỏ qua vì chẳng lẽ lại bỏ nhau. Đứa nhỏ càng lớn càng dễ thương, chồng cô ta hãnh diện lắm, và trong lúc ăn nhậu thường nhân lúc dựa vào lời ra, đùa cợt bảo em rằng, chị thua bà xã tôi xa. Em càng bực, lại vì gặp thêm một tên đàn ông ngu nữa. Bị vợ cắm sừng, bị bạn phản bội mà vẫn tưởng mình là ngon lắm. Nhưng mục đích của em là muốn xin đứa con nhỏ, thì càng ngày càng xa vì không ai chấp nhận điều đó cả. Em định thi hành mưu kế của mình, phanh phui mọi chuyện để bắt đứa nhỏ. Nhưng lại nghĩ, mình không được sáng suốt bằng người ngoài, nên viết thư này hỏi chị, em có nên hành động như dự tính hay không? Ký tên Bội Thư.
Bội Thư, tên đẹp quá chị ha.
Vâng, tên đẹp.
À, chị Phương Hoa, để trả lời cho cái câu đó, thì chị trả lời yes hay no?
Phương Hoa thì say no.
Nếu chúng ta phân tích tới cuối cùng thì có lẽ là câu trả lời của Nguyệt Ánh cũng là no thôi, nhưng mà dù sao nói một cách ngắn gọn như vậy thì cô Bội Thư có lẽ cũng không bằng lòng đâu chị ạ. Tại vì cô không mê thích đứa nhỏ quá, mà đứa nhỏ lại là con riêng của chồng nữa, cho nên bây giờ chúng ta nói no ngay lập tức thì cô này không nghe đâu. Cho tại vì bao nhiêu người nói no rồi cô đâu có muốn như vậy, mà cô còn viết thư cho chúng ta, tức là cô muốn rằng phải có một người say yes, mà chúng ta không nói yes được. Thì chúng ta phải cho cô biết lý do thì may ra cô mới nghĩ được tại sao mà chúng ta say no. Bây giờ trước hết á, là cái chuyện của chồng cô ấy ngoại tình với vợ một người bạn á, thì chỉ có cô ấy biết thôi, và người đàn bà kia và người chồng thôi. Nhưng mà chưa chắc cái đứa con và cái bào thai và đứa con bây giờ, đứa con trai đó là con của chồng cô ấy. Là tại vì cô nói là trong lúc cái thời gian mà chồng cô đi vắng á, thì là
chồng của
người kia, người tình địch đó, đi vắng á, thì cái người đó đó mới gian díu với chồng của cô Bội Thư. Mà người ta đi vắng nhưng mà cũng không phải là người ta không có thể có con với nhau, có phải không? Vợ chồng mà về thăm viếng một vài tiếng đồng hồ, một hai ngày.
Vâng, mà chị đi vắng vài tuần làm sao mà biết được cái chuyện đó là đẻ sớm đẻ muộn nữa. Chị ơi, cái này cô nói
tất cả là... những
lý lẽ vâng.
Dạ, lý lẽ của bộ thư đưa ra đều không đúng. Tức là chồng người ta đi vắng thì cũng không phải là lý do để họ không có thể có mang có con với nhau. Còn chồng cô ấy dù có gian díu với người kia cũng chưa chắc gì làm cho cô kia mang bầu trong một thời gian mà chồng người ta đi vắng. Thành ra cô ấy chỉ tính ngày tính tháng của đứa bé đẻ ra để nói rằng đứa bé là con của chồng mình, thì sợ rằng trên vấn đề gọi là pháp lý hoặc là y học đó sợ cũng không đúng luôn nữa rồi. Thành ra cái cô Bội Thư đó, cổ muốn thích đứa con quá mà cổ muốn lấy, mà bằng cách nói là đó là con của chồng tôi phải mang về tôi nuôi. Thì nói thật ra gặp một người mà ăn nói ngang ngược đấy chị Phương Hoa, cô tình địch, cô nói thì cho là dù chồng của chị Bội Thư là bố của đứa bé, còn tôi là mẹ ruột của đứa bé, thì đứa bé ở với mẹ thì cũng như về với cha thôi, việc gì mà phải bắt con tôi. Bây giờ vấn đề cô Bội Thư muốn bắt chẹt hay là nói cho chồng cô ấy biết rằng cô ấy đang ngoại tình, thì cái vấn đề này đó thì nói ra đó chỉ là xấu chàng hổ thiếp, nói ra không có ai vui được hết. Mà tất cả hạnh kiểm của mọi người, bốn người trong cuộc ấy, đều bị người ta đàm tiếu, người ta dư luận nó sẽ dèm pha, có phải không chị?
Vâng.
Cái người đàn bà kia mang tiếng ngoại tình, chồng của Bội Thư mang tiếng phản bội vợ, rồi chồng của cô kia thì lại là
tiếng bị cấm sừng
là ngu đần, là bị vợ bỏ lấy người khác rồi vân vân. Còn cái người đàn bà mà mang thai thì đương nhiên là bây giờ con anh con thiếp chả biết con ai thì càng mang tiếng hơn nữa. Thành ra khi mà Bội Thư nói câu chuyện này ra hay là công khai cái bí mật mà Bội Thư biết đó, không giúp ích được gì hết mà chỉ là xấu hổ cho cả mọi người thôi. Thành ra Bội Thư không nên làm cái việc đó. Mà không nên làm việc đó tức là không bắt đứa con, tức là chúng ta đã trả lời no rồi chị Phị, chứ không phải không? Nhưng mà Nguyệt Ánh có cái câu hỏi là như thế này, tại sao mà Bội Thư muốn có một đứa con, chấp nhận cả con riêng của chồng, tức là cái đối với nhiều người đàn bà khác như là cái gai trước mắt. Đó, cái đứa nhỏ hiện diện như là chứng tỏ là chồng mình đã có lúc phản bội mà Bội Thư chấp nhận được, mà Bội Thư lại không nghĩ tới việc sinh một đứa con nuôi, con của một người xa lạ không đủ phương tiện nuôi hoặc là không muốn nuôi về làm con mình. đã là không phải do Bội Thu sanh ra thì đứa trẻ con nào Bội Thu cũng có thể thương được, đâu có cần phải bắt con chồng mình về mà làm cho mọi việc nó lôi thôi ra. Bây giờ đó, chồng Bội Thu bảo rằng không muốn Bội Thư mang đứa nhỏ về thì trong lòng anh đã không có cái ý niệm làm cha, tức là dù sống chung một nhà thì chưa chắc anh ấy coi đứa bé như là con ruột của mình để có đầy đủ bổn phận và thương yêu nó. Thì thôi chẳng thà Bội Thư sinh một đứa con xa lạ về mà chồng Bội Thư có thể thương yêu hơn. Chứ cái chứng tích mà người vợ nói mình ngoại tình mà mang về tận mặt anh ấy thì sợ rằng anh ấy có lương tâm hoặc là không vô lương tâm đi nữa, cái hai điều đều không làm cho anh thương đứa nhỏ hết. Thành ra Nguyệt Ánh đề nghị muốn có con, Bội Thư nên sinh một đứa xa lạ mà bỏ quên cái việc đứa bé kia đi, để cho hai vợ chồng người bạn kia nuôi nấng nó, dù đó là con của người chồng, chồng của Bội Thư hoặc là chồng của người đàn bà kia thì cũng vậy. Đứa bé để cho nó hạnh phúc trong cái gia đình mà nó tưởng là của nó đi, đừng nói những cái điều bí mật mà chưa chắc đã đúng sự thật ra. Thì đó là lý do mà tại sao mà Nguyệt Ánh muốn Bội Thư, chúng ta trả lời no, muốn Bội Thư không nên phanh phui chuyện này ra. Chị Phương Hoa còn lý do nào nữa để nói với Bội Thư, để Bội Thư nghe hơn không?
Phương Hoa còn một cái điều nữa, cái chuyện mà ông chồng của cô Bội Thư này mà gian díu với cái cô này đó, thì bây giờ thì cô biết, chồng cô biết, và cái cô mà gian díu kia thì biết, chứ ông chồng của cô cũng không có biết. Cho nên bây giờ cái quan trọng là cái hạnh phúc của cái đứa nhỏ. Bây giờ thì thật sự mà cũng cái sự gian díu đó chưa chắc nó đã đưa đến cái kết quả là cái đứa nhỏ đó.
Đúng rồi.
Tại vì cô Bội Thư, cái mẹ của cái cậu, cái đứa bé đó đó, có thể có bầu rồi ông chồng mới đi vắng. Hoặc là sau này, tại vì cái một đứa bé sinh ra là 9 tháng 10 ngày đó, nó là đúng như vậy, thì chỉ có DNA mới có thể nói được nó là con của ai. Nếu mà cái người vợ, người đàn bà đó lăng nhăng, tức là nay với người này, mai với người khác, thì chỉ có DNA mới xác định được thôi, chứ không thể dùng ngày tháng.
Nhưng mà đưa một đứa bé như vậy đi thử máu đó chị, thử
không,
DNA
vâng, thì đấy
là làm như là mình phết một vết nhơ vào cuộc đời của nó.
Đó là một chuyện là không thử được, cho nên là cái chưa chắc đó là con của ông này là một chuyện. Nhưng mà bây giờ cái đứa bé đó nó đã là ở trong một cái gia đình như vậy rồi, mà bố nó có thể là bố thật, có thể nó là con của cái ông chồng của cô Bội Thư. Nhưng mà bây giờ người ta đang có một cái gia đình hạnh phúc, mà cô có đem con của chồng về nuôi đi chăng nữa, chắc gì cô đã thương được nó như là mẹ nó. Chắc gì ông chồng của cô đã thương nó như là ông bố mà bây giờ nó đang ở với thương nó được. Là bởi vì sau này cái hoàn cảnh gia đình của cô sẽ lục đục, bởi vì cái chỗ rằng thì là cái đứa bé nó là cái chứng nhân của một cái sự ngoại tình của ông chồng cô. Ngày nào cô nhìn thấy nó, dù nó xinh nó đẹp nhưng cũng có lúc nó hư, cô sẽ nhìn ngay ra cái nét của mẹ nó, là cái nét của ông chồng mình là cái nét xấu xa đó. Thì cô sẽ chỉ có cái vết thương của cô, nó có thể theo thời gian lành, thì bây giờ mỗi ngày lại có một người khơi nó lên một tí, nó chẳng tốt đẹp gì cả. Chứ phải chi nếu nó ở bên cái hoàn cảnh gia đình kia nó đang khổ sở, thì bây giờ cố vớt nó đem về nhà mình nuôi cho nó sung sướng hơn, thì nó lại là chuyện khác. Thành ra Phương Hoa nghĩ rằng là vì cái, bởi vì cũng chưa chắc nó là con của ông chồng của Bội Thư, chắc có khi bố nó thật đấy, nhưng mà bây giờ nếu có thử thì mới biết. Mà bây giờ khi không chẳng có chuyện gì, đưa một đứa bé ra thử thì nó tội cho đứa nhỏ, mà khi không lại đem nói cái chuyện này ra thì cái tan vỡ cái gia đình của cái ông kia. Thứ nhất á, nếu mà cô mà là người ấy thì cái ông chồng của cô đã làm một cái lỗi, là đã làm phá cái hạnh phúc gia đình của cái cô bạn rồi. Dù gì đi chăng nữa lỗi cả hai bên chứ không bao giờ lỗi một bên. Tức là cái cô bạn của cô là một người bad, là người tồi, biết là mình có chồng mà lại còn cái ông chồng, cái người gian díu lại là chồng của bạn mình nữa thì tồi rồi. Mà bây giờ lại phanh phui cái chuyện này ra thì thứ nhất á, là tội nghiệp cho cái gia đình của cái ông kia. Thì thôi chi bằng là cứ để cho đứa bé nó sống với nó đi. Và nếu thật sự mà trên thực tế đó chị Nguyệt Ánh, không biết Bội Thư nghĩ là làm sao. Trên thực tế thì Bội Thư, Phương Hoa nghĩ trên thực tế không nên để cho hai cái cặp này nó ở gần nhau nữa. Bởi vì hai cái cặp này nó ở gần nhau như thế này đó, thì thứ nhất mỗi ngày cô này cô nhìn vào đứa con, có một lúc nào cô mê cái đứa bé quá, cô sẽ nói thịt toẹt ra, mà cứ thịt toẹt đó ra chưa chắc đưa cho bé đó là con của ông chồng của cô Bội Thư, mà đâm ra nó bể chuyện. Mà cái thứ hai mà Phương Hoa nghĩ hai cái cặp này không nên ở gần nhau nữa đó, là bởi vì nó đã có một cái relationship không có lành mạnh trong cái tình bạn rồi. Thì cái tuyệt đối rồi, bây giờ nếu mà có thể dự kiến được và không có muốn làm ồn chuyện ra thì cả hai bên phải biết là tránh nhau ra ra, có thể dọn nhà đi một nơi khác. Mà mình dọn đi một nơi khác đó là vì mình giả vờ, mình nói là mình bận cái này, mình đi, mình đổi job, mình đi. Thế nhưng mà mục đích thật sự ở trong lòng của mình là mình không muốn cái relationship xấu xí bẩn thỉu đó nó cứ còn hoài nữa. Bởi vì tội lỗi thì do ở một cái phút lỗi lầm của một cái người yếu đuối. Mà nó là cả hai người chứ không phải một người. Nếu ông chồng cô tốt mà cái cô kia cô ấy xấu thì cũng không ra chuyện, mà nếu ông chồng cô xấu mà cái cô kia cô tốt cũng không ra chuyện, là hai người đều quá kém thì nó mới ra cái cớ sự như vậy. Và nếu như vậy thì cô có thể tha thứ được cho chồng cô thì cô phải tách cái hoàn cảnh để cho chồng cô tái diễn.
Vậy thì cái người mà nên dọn đi là vợ chồng của Bội Thư. Tại vì Bội Thư là người biết chuyện, còn hai vợ chồng kia thì vô tư hồn nhiên. Thành ra nếu là Bội Thư là một người thật sự mà bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, còn nghĩ tới bạn và nhất là nghĩ tới tương lai đứa bé đó, thì Bội Thư phải tự động, đã không giành lại đứa con đã đành rồi còn phải tự động dời xa ra, đừng có tiếp tục giao thiệp, mà để tránh ngăn ngừa những phút yếu lòng mà mình giận dỗi, mình nói ra một điều có hại cho tương lai đứa bé, phải không chị? Nếu đã thật sự thương nó thì nên lo cho tương lai của nó, chứ không phải là chỉ lo hiện tại đây, là dành nhau mà thôi. Thành ra cuối cùng rồi đó, Nguyệt Ánh và Phương Ngô hôm nay không có chuyện để cãi nhau nữa, tại vì hai người đồng ý với nhau là Bội Thư không nên giành lại đứa con riêng của chồng, mà nên giúp cho gia đình người bạn kia làm sao chu toàn được cho tương lai của đứa nhỏ bằng cách tránh xa những cơn giận dữ của mình, tránh xa những tranh chấp trong lòng mình, tránh xa cái hoàn cảnh mà làm của mình có thể đụng chạm tới đứa bé và làm cho nó suy tư trong tương lai, phải không? Thành ra bây giờ câu trả lời
và Phương Hoa nghĩ là Bội Thư cũng phải nghĩ trong đầu rồi, chồng mình có thể là gian díu với cô ta, nhưng mà chưa chắc đứa con đã là con của chồng mình gạt bỏ cái tư tưởng đó ra đi là con của anh chàng kia đi. Bởi vì Bội Thư đâu có phải là bác sĩ mà biết là cô này sanh đúng tháng đúng ngày hay là như thế nào mà để có thể căn cứ vào cái đúng cái thời gian mà chồng cô đi vắng mà chồng mình gian díu rồi cuối cùng nó thành ra cái đứa con đó. Cho nên là mình cứ gạt bỏ cái đó, việc đầu tiên gạt bỏ cái tư tưởng đó ra đi, thứ nhất là mình không có quyền để mà lấy đứa bé lại cái đã, và cái thứ hai nữa là mình giảm được cái gọi là cái pressure trên một người trên người đời chồng của mình, tức là cái ông mà gian díu đó là ông ấy chơi bời mà không để lại một chứng tích gì cả. Thì đàn ông thì dù sao đi chăng nữa, theo cái phong tục Đông phương thì cái chuyện đó nó cũng không phải là cái chuyện quá đáng, mà rốt cục của bây giờ thôi thì gia đình cô kia cũng không tan nát gì cả, thì cũng là qua đi thì là xong. Nhưng mà thì còn hơn là bây giờ cứ khăng khăng nhất định một điều mà chưa chắc đã có thật, để rồi cái người chồng của Bội Thư đó như là lúc nào cũng đang có một cái mối dây liên lạc với cái cô kia trở lại. Thì cái đó đâu có tốt to tốt đẹp gì đâu,
làm tan nát hết đâu có bằng phải xây dựng cho nhau. Không chị, thì bây giờ hạnh phúc người ta giữ, hạnh phúc của Bội Thư giữ. Cái chuyện Bội Thư tha thứ được cho cái lần ngoại tình của chồng thì mình kể như là ông kia cũng tha thứ được cái lần ngoại tình nhẹ dạ của vợ,
mà ông kia không đâu đã biết nữa cơ.
Ông không biết. Thành ra nếu mà trong lòng Bội Thư có một chút nào gọi là đức từ bi hay bác ái đó, thì không nên làm cho người khác đau khổ. Mà cái cách không nên làm tức là đừng bao giờ nói cái bí mật mà Bội Thư đã biết. Nói ra chỉ làm cho mọi người đau khổ mà chẳng có ai sung sướng, ngay cả chính Bội Thư cũng không sung sướng nữa. Đâu có tốt đẹp gì để phanh phui việc xấu của người chồng mình, tức là giặt áo cho người ta xem lưng. Xấu chàng thì cũng hổ mình đấy. Thành ra Bội Thư phải suy nghĩ cho kỹ. Không phải tại đứa bé dễ thương, không phải tại vì thương yêu nó quá mà phải làm tất cả mọi thủ đoạn để giành lại nó. Giành một đứa mà chưa chắc đã là con của chồng mình. Thành ra cuối cùng Bội Thư nên đi sinh một đứa con ở nơi nào đó rồi về đổ hết lòng mẫu tử tình thương yêu cho nó thì là tốt hơn là đi giành một đứa bé này.
Mà chị người ấy thầy kể ra bây giờ mình cũng như vậy là chắc là Bội Thư đã hiểu ý của một người ngoài rồi. Bội Thư bảo là sợ là không sáng suốt thì cần hỏi người ngoài cho
hai
nó
người ngoài.
Hai người ngoài này thì rồi thì chắc là hy vọng là Bội Thư sẽ tìm được một cái con đường cho cái cuộc mà lủng củng trong gia đình này. Nhưng bây giờ để trước khi mình tạm ngưng cho phần quảng cáo đó, Phương Hoàng nói với chị cái đấy như này nhé. Không hiểu sao cái cô Bội Thư này cô lại chịu là nếu mà thỏa thật nó đứa bé, ví dụ trong trường hợp mình biết chắc chắn đứa bé là con của chồng mình đấy, thì cái số người mà thật sự muốn đem được cái đứa nhỏ con của chồng mình về nuôi có nhiều không chị? Phương Hoa không nuôi rồi đó. Tại vì biết là mẹ nó có chuyện. Ở đó, mẹ nó có ở đó, thì cha mẹ nó nuôi, tại sao lại mình phải đem về nuôi, và đem về nuôi đi chứ nữa thì mình sợ rằng là Phương Hoa nghĩ như này thôi. Cái này là cái thật tâm mà nói thẳng là Phương Hoa sợ rằng là cái lòng của mình không có được bao la, không có được rộng để mà mình không có lên một cái cơn bực bội, hoặc là lên một cái cơn ghen, hoặc là lên một cái cơn phẫn uất nào đó để mình có thể hành hạ đứa bé.
Dạ, vâng.
Cho nên rằng là nếu mà thật sự đứa bé là một cái chứng tích ngoại tình của chồng, mà nó là một đứa con rơi, tức là cái người mẹ nó bỏ rơi nó, thì thôi thì mình cũng đành cắn răng mình chịu, mình đem về nuôi, và có khi mình cũng sẽ thương nó được, vì mình sẽ không còn biết cái con mẹ nó đâu nữa. Nhưng mà bây giờ mình thấy mẹ nó vẫn ngồi đó, mà có khi mẹ nó thì đang đi shopping sướng lắm. Còn bây giờ mình nhận về nuôi rồi, nó đơn này nó ốm, nó đang khóc bên này, mà mình mai mình phải đi làm, thì sợ rằng là cái sự gọi là cái này liên quan đến thật đấy, cái lòng bao la của mình, cái lòng gọi là độ lượng của mình, nó có đủ để cho mình thắng qua được những cái giây phút mà nó khó khăn như vậy không? Thì thành là chắc chắn gì chứ là Phương Hoa là không rồi đó.
Chị Phương Hoa đứng
con người đứng nuôi rồi đó.
Dạ, cương vị của chị Phương Hoa suy xét đó là một người biết nghĩ cho mình, mà biết nghĩ cho người khác, mà biết nghĩ cho tương lai nữa. Còn nhiều người đó không có cái tư tưởng cho chị Phương Hoa, và họ cũng không nghĩ xa xôi gì hơn, họ chỉ thấy trước mắt là giành lại được một đứa con mình, đứa bé dễ thương này đó là một cái chiến thắng của họ. Tại vì trong đầu óc của họ đó, chiến thắng thì tình địch, tức là giành lại được đứa con mà cô mang nặng đẻ đau đó, đã là cái hãnh diện cho tôi rồi. Họ không nghĩ tới tương lai của họ, không nghĩ tới cực khổ của họ, cũng không so sánh gì trong tương lai như chị Phương Hoa nói. Thành ra mỗi người một cách, chúng ta không biết ai đúng ai sai, chỉ là khi mà thính giả chúng ta hỏi ý kiến thì chúng ta phải có câu trả lời. Và câu trả lời chúng ta đã gửi đến bộ thư rồi. Và cả hai chúng ta đều đồng ý, tức là hai người ngoài mà theo ý bộ thư là nên hỏi ý kiến trước khi hành động đó, chứ trong lòng bộ thư hình như đã nhất định là phải phanh phui câu chuyện là mắc đứa bé rồi. Bây giờ hai người ngoài này cản đầu cản đuôi thì không biết có mang tiếng kỳ đà hay không. Dù sao đi nữa thì ý chúng tôi thì chúng tôi đã nói hết và nói thật.
Thì mong rằng là bộ thư suy nghĩ và thiệt hơn để mà có một cái giải pháp tốt đẹp cho một cái cuộc tình mà gọi là không lối thoát này. Và thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình có những niềm duyên tại đây để mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Sau đó chúng tôi xin trở lại. Thì trước khi mình chạy quảng cáo thì Phương Hoa cũng nhân tiện đây để nói với quý vị rằng là từ hôm qua đến giờ có rất nhiều quý vị gọi điện thoại vào hỏi thăm là chương trình kỷ niệm 10 năm của đài VOVN. Thứ nhất bây giờ đến đâu rồi, và thứ hai là bây giờ chúng tôi muốn tham dự thì mua vé ở đâu. Thì thưa quý vị, chỉ có 30 có vé, là bởi vì vé có chỗ ngồi cho nên chúng tôi không phân phối nhiều nơi thì sợ khó kiểm soát. Vì vậy cho nên mình là chỉ có ở Phương Nghi. Và cái chỗ thứ hai là quý vị có thể đến thẳng đài VOVN ở số đường 2900 đường Travis, phòng chữ A cũng được, phòng chữ B cũng được. Thì quý vị đến đó sẽ có vé ngay cho quý vị. Còn ở dưới Sao Bell thì quý vị có thể ghé phòng mạch bác sĩ Nguyễn Văn Bích, cũng còn một ít vé nữa thôi. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị thấy không thuận tiện để đi đến bất cứ đâu, quý vị ngồi nhà, quý vị cũng có thể có vé để tham dự chương trình 10 năm của đài VOVN bằng cách quý vị gửi cái thơ với cái check mà quý vị muốn mua bao nhiêu vé về cho đài VOVN. Chúng tôi sẽ gửi vé đến tận nhà, mà vé vì có chỗ ngồi cho nên không có sợ mất cái vé đâu, vì giá có mất chúng tôi ít siêu một cái vé cùng một cái số thì không ai ngồi cùng cái chỗ đó được, cho nên là chắc chắn là không có sợ vì vấn đề mất vé. Và vì vậy quý vị có thể gửi check về cho đài VOVN ở cái địa chỉ là 2900 đường Travis, phòng chữ A hay là chữ B cũng được, chữ B đi, 2900 Travis, phòng chữ B, Houston, Texas 77006. Và trên check quý vị đề cho VOVN là chúng tôi sẽ gửi vé về tận nhà. Và lại tất nhiên chúng tôi sẽ chọn cái vé nào còn gần nhất và tốt nhất để gửi đến cho quý vị. Theo thứ tự ưu tiên, quý vị gửi về sớm quý vị có vé tốt hơn, quý vị gửi về trễ sẽ có vé trễ hơn. Mong quý vị thu xếp sớm sủa để quý vị có thể cùng gia đình tham dự một ngày vui của đài VOVN, mà 10 năm mới có một ngày đài VOVN có một buổi tiệc vui như vậy. thêm nữa Phương Hoa, trong buổi sáng hôm nay trong khi ngồi làm việc rất là lâu thì mình cứ nghĩ lúc làm việc cực như vậy thì mình cứ nghĩ là thì chắc chắn mình sẽ có một buổi rất là vui, và chợt nhớ lại cái câu nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà hai vợ chồng mỗi lần mà muốn làm một cái gì vui vui với nhau với mọi người thì cứ nói cuộc đời có bao lâu mà hững hờ. Chị Nguyễn Ánh biết không?
Yeah.
Thành ra thưa quý vị, cuộc đời đúng quả thật không có bao lâu mà hững hờ. Nay mình còn với nhau thì mình vui, mai biết đâu mình còn người mất. Cho nên là một ngày nào gặp lại quý vị cũng là ngày vui rồi.
Yeah.
Và trong cái ngày kỷ niệm 10 năm của đài này đó thì lúc đầu thì Phương Hoa đã tính không làm, nhưng mà cuối cùng sau đó nhiều người nói và đồng thời Phương Hoa suy nghĩ đi lại thì Phương Hoa cũng đã quyết liệt. Cho nên quý vị biết hôm qua 12 giờ đêm Phương Hoa mới vẫn còn ở trong đài phát thanh đó, mà không phải là để phát thanh đâu, để làm việc cho cái buổi 10 năm kỷ niệm. Là đài sẽ phát hành một cái quyển kỷ yếu. Thì ngày hôm qua cái việc khổ của Phương Hoa đó là trong 10 năm vừa rồi thì ai ghé đến thăm đài, mọi việc Phương Hoa làm với tính cách rất là hồn nhiên, không có một cái chủ đích để mai mốt mình sẽ làm một cái gì. Cho nên là tất cả những cái hình ảnh lưu lại Phương Hoa không có giờ để mà dán vào album, cho nên là cũng không có nhiều. Quý vị cứ tưởng tượng Phương Hoa sắp dọn nhà, Phương Hoa đã dọn tất cả các hình ảnh và tất cả các mọi thứ đó vào trong ba cái thùng ảnh to như cái kia chị Nguyệt Ánh nhìn ở trong ba cái thùng ở góc đó là ba cái thùng ảnh của các con, của gia đình, của mọi người. Thì hôm vừa rồi dọn thì Phương Hoa cũng có thấy một số những hình ảnh của đài từ những cái ngày mà tiếp những người nọ người kia đó. Xong rồi bây giờ anh Đăng Khánh với Phương Hoa quyết định làm cái quyển kỷ yếu thì mình cần tất cả những cái hình ảnh mà đài VOVN đã trải qua trong 10 năm vừa rồi.
Yeah.
Đã tiếp những người khách rất đặc biệt, có những người hiện giờ bây giờ vẫn còn, có những người đã ra đi và có những người thì có thể nói là vẫn còn nhưng mà có thể nói là cơ hội trở lại sẽ không bao giờ có.
Yeah.
Cho nên là Phương Hoa phải ngồi theo thứ tự từng cái bầy một cái bách một đó, là lục hết tất cả ba cái thùng hình nó ra để mà chọn những cái hình của đài VOVN, để rồi từ đó mình mới bắt đầu lọc trở lại.
Yeah.
Thành ra thú thật với quý vị là mình nó cái này là nói thì quý vị sẽ cười và là cô làm việc chả có nguyên tắc gì cả, nhưng mà thú thật là vì Phương Hoa trong lòng làm cái đài VOVN này là mình không có một cái mình không hiểu sao, nhưng mà Phương Hoa thấy tất cả hình ảnh gì cũng coi như là cái hình ảnh của gia đình đó chị,
thành
cái cuộc đời của mình.
Yeah, yeah.
Cho nên là thì Phương Hoa vẫn cứ để chung nó vào với năm tháng thôi, thành ra bây giờ thì cứ theo năm tháng thì phải chọn lại, chị hiểu không?
Yeah.
Cho nên rằng là cũng mất rất là nhiều thời giờ, và ngày hôm qua thì cũng đã chọn được một số hình. Thì Phương Hoa tin rằng là với cái quyển kỷ yếu đó, quý vị Phương Hoa sẽ phát hành và chỉ phát trong cái ngày mà Phương Hoa kỷ niệm 10 năm, bởi vì cái chắc chắn là sẽ có nhiều hình ảnh màu và như vậy in nó sẽ rất là tốn kém.
Yeah.
Cho nên cũng chắc cũng không dám in nhiều, nó cũng vừa vừa.
Yeah.
Thành ra quý vị tham dự cái buổi 10 năm kỷ niệm của đài thì mỗi gia đình Phương Hoa xin được tặng một quyển để quý vị để trong nhà.
Yeah.
Vui cùng với đài VOVN.
Yeah. Đó là chị Phương Hoa nói trên phương diện của một người tổ chức. Bây giờ cho phép Nguyệt Ánh nói 1-2 phút thôi.
Yeah.
Về phương diện của một người đi dự một buổi văn nghệ được không?
Được.
Nguyệt Ánh là nhân viên của đài nhưng mà hiện diện tại đài rất ít, cho nên bây giờ nói ra trong cái buổi này Nguyệt Ánh là một người khán giả hơn là một người trong ban tổ chức.
Vâng.
Thì Nguyệt Ánh có ý kiến như thế này là
vâng,
quý vị nên tới cái buổi của đài VOVN. Không phải vì đài VOVN cũng được, không phải vì mến mộ chúng tôi cũng được. Quý vị chỉ cần tới thưởng thức văn nghệ của bốn tác giả. Và thứ hai nữa đó quý vị, nếu mà không có thời giờ ngồi lại nghe ca nhạc mà phải có một việc để đi đó, thì chị xin quý vị tới thưởng thức cái tài dẫn nhạc của MC Thế Ngữ mà thôi, thì đã đáng đồng tiền bát gạo rồi. Tại vì Nguyệt Ánh đó đã là cái người rất kiêu hãnh và rất ít khen ai, nhưng mà cũng phải khen Thế Ngữ là một người rất giỏi tiếng Việt và dụng ngữ rất phong phú, mà Nguyệt Ánh gặp duy nhất trên nước Mỹ có một mình Thế Ngữ thôi. Đó là phải nói thật như vậy, thành ra quý vị phải tới để nghe cái lời giới thiệu và lời dẫn nhạc của Thế Ngữ thì mới hiểu thế nào là một bản nhạc thành công. Chứ không phải là như chúng tôi giới thiệu trên đài, đây là bản ABC do cái cô ca sĩ DESK, không phải như vậy đâu quý vị. Quý vị nghe như vậy đó, bản nhạc có thể thật hay, thật nổi tiếng của Việt Nam ta, nhưng mà cái phần thưởng thức của quý vị nó sẽ kém cái hương vị. Quý vị phải nghe Thế Ngữ dẫn nhạc rồi mới nghe ca sĩ ca. Và chúng tôi, chị Phương Hoa thì đúng hơn, nói chúng tôi trong coi đó có Nguyệt Ánh ghi sai. Bảo đảm với quý vị phần âm thanh đó là tốt nhất mà chúng tôi có thể làm, hay là cái thời đại này có thể làm. Tức là không phải là làm cho xong Và Nguyệt Ánh cũng xin nói là từ cái lúc ở Mỹ từ 75 tới giờ đó, không có mấy đại nhạc hội mà Nguyệt Ánh tham dự. Quanh đi đếm lại chưa tới tên 10 đầu một ngón tay. Nhưng mà cái thành công nhất đó là cái buổi cuối cùng Nguyệt Ánh tham dự mà có Thế Ngữ làm MC. Tức là cái buổi gì đó chị Phương Thanh?
Buổi ra mắt cái tác phẩm...
buổi của Trường Sứ Nhạc.
Vâng, Trường Sứ Nhạc và là VUVN tổ chức để ra mắt cái quyển sách Giấc Mơ Đời Tôi của anh Đăng Khánh.
Thì gần 30 năm trên đất Mỹ cũng như là nghe được rất nhiều MC trong cái video tape, trong tất cả các DVD này nọ đó. Thì Nguyệt Ánh xin nói là không có ai bằng Thế Ngữ hết. Quý vị phải tới để nghe một lần để coi coi cái bà Nguyệt Ánh lôi thôi lượm thượm kiêu hãnh này có nói sai hay nói đúng.
Vâng, thưa quý vị, đấy là ý kiến riêng của chị Nguyệt Ánh, nhưng mà nó thú thật thì nói không phải tại vì Thế Ngữ là bạn của anh Đăng Khánh với Phương Hoa, hay là vì Thế Ngữ là người mà sẽ giúp Phương Hoa điều hợp cái chương trình cùng với Phương Hoa, cùng với Xuân Huy và cùng với trong cái buổi kỷ niệm 10 năm của đài này, thì trên sân khấu quý vị sẽ thấy rất là nhiều khuôn mặt, lẽ tất nhiên là sẽ có anh Đăng Khánh và Phương Hoa là chủ chốt rồi, Thế Ngữ sẽ có Thục Quyên và sẽ có anh Sơn Huy và anh Phạm Cơ, tức là đấy là như thành phần chủ chốt ở trên sân khấu mà gọi là giới thiệu ra, giới thiệu vào hoặc là làm cái gì đó, nhưng mà phần mà dẫn nhạc đó thì chắc chắn là cả Thế Ngữ. Và chị Nguyệt Ánh nói là cái ý kiến riêng của chị thì cũng không sai lắm, là bởi vì là cái kỳ mà Thế Ngữ sang San Jose làm MC, người ta cũng đã phải nói là gây một ngạc nhiên thích thú cho phải nói là gây một chấn động ở bên San Jose trong cái kỳ vừa rồi.
Chị Phương Hoa có một câu hỏi này của khán giả nói với Nguyệt Ánh với tư cách riêng tư mà xin chuyển lên đây trong phần phát thanh để chị Phương Hoa trả lời, là tại sao mà MC Thế Ngữ nổi tiếng như vậy mà họ chưa bao giờ nghe tên biết tiếng?
Đâu, Thế Ngữ đâu có đi làm MC bao giờ đâu. Thế Ngữ không có bao giờ đi làm cái nghề MC. Thế Ngữ là một người nhạc sĩ, Thế Ngữ chơi nhạc và cái nghề chính của Thế Ngữ là đàn nhạc cho dàn nhạc của ballet, cho các cô múa ballet ở Houston Symphony ở đây. Và bây giờ thì Thế Ngữ sang bên miền Đông đi học, nhưng mà Thế Ngữ cũng vẫn có cái chân ở trong ballet, cho nên thỉnh thoảng vào những dịp như dịp này về lo cho cái chương trình 10 năm của đài, Thế Ngữ sẽ cùng với lại nhạc sĩ Thomas Ngô để mà viết cái phần hòa âm cho cả một cái chương trình 20 mấy bản nhạc, rất là công phu. Thế Ngữ cũng làm việc ngày đêm đó, thưa quý vị. Ngoài ra đó, cái vấn đề mà chị nói rằng là tại sao mà bây giờ mọi người biết, là thật ra Thế Ngữ không có làm MC, nhưng mà cái buổi ra mắt cái tác phẩm âm nhạc Giấc Mơ Đời Tôi của anh Đăng Khánh đó, thì Thế Ngữ vì anh Đăng Khánh với Phương Hoa thì Thế Ngữ giúp cho cái phần đó, nhưng mà sau khi Thế Ngữ làm xong cái phần đó rồi thì chính các ca sĩ hát ở trong cái chương trình đó mê quá. Họ hát mà họ mê, cho nên rằng chính Quang Tuấn và chính Vũ Khanh đã nói với các ban tổ chức ở bên San Jose là nếu anh mời được Vĩnh Lạc về làm MC cho cái buổi này thì tôi bảo đảm với anh là anh sẽ không có hối hận. Thì cũng vậy, cho nên là bên San Jose gọi điện thoại sang với Đăng Khánh rồi nhờ liên lạc với Thế Ngữ. Thì Đăng Khánh với Phương Hoa thì muốn đẩn Thế Ngữ đi cho mọi người nghe biết, biết Houston mình một phần đó chị. Cho nên rằng là khuyến khích Thế Ngữ là cứ đi đại đi, nhưng mà thật ra Thế Ngữ không muốn đi, không định làm cái nghề này, cho nên Thế Ngữ chỉ là MC cho những cái chương trình đặc biệt hoặc là cho đài VUVN hoặc là một vài nơi thật đặc biệt thôi. Cho nên là vì vậy mà chị hỏi là tại sao mà bây giờ mọi người mới biết là
bây giờ thì đó là câu trả lời chính thức của chị Phương Hoa về Thế Ngữ. Và Nguyệt Ánh cũng xin thêm với quý vị thính giả Việt Nam, chúng ta vẫn có cái tin tưởng là ông thầy nào giỏi thì phải trú ngụ ẩn tích ở trên núi Tà Lơn Thất Sơn, chứ các ông nào mà xuống dưới phố mà làm ăn hay là quảng bá cái tài của mình thì đều không có tài. Thì Thế Ngữ là cái người cổ điển như vậy đó, có tài nhưng mà tu tiên ở đâu đó chứ không chịu xuất hiện. Và nhất là Thế Ngữ ngoài ngành học âm nhạc lại là học về văn chương, mà lại là văn chương cổ điển. Và Thế Ngữ sắp làm một cái luận án mà dịch một tác phẩm từ tiếng Hán ra tiếng Anh với lời chú thích. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta mà đem những cái chúng ta hiểu biết như trong cộng đồng này đó, biết bao nhiêu người làm MC, ai cũng có thể làm MC được. Nhưng mà thật sự chính danh MC đó thì quý vị không, phải đi nghe Thiên Ngữ.
Không, chị Ngữ đánh nói quá. Thật ra MC cái nghề đó nó cũng không có khó chị ơi. Thật không phải là...
Thì ai cũng
là,
làm được.
Không phải không khó, nhưng mà thật ra cũng không phải là nói như vậy. Thì để quý vị, có thể quý vị hiểu, có một số quý vị hiểu lầm là chắc là bộ bây giờ trên đời này chỉ còn một mình MC Thiên Ngữ chăng. Thế không phải như vậy. Thật ra Thiên Ngữ không nói như vậy làm Thiên Ngữ run nữa, nhưng mình nói này hơi quá rồi đó. Tức là tôi sợ Thiên Ngữ không có hài lòng ở cái chỗ rằng là trời phú chị ạ. Trời phú cho
đúng,
cái MC không có học được. MC thật tình Phương Hoa cho rằng là MC không học được. Mà nếu có phải học thì cái thời gian học đó là từ những cái ngày mình bắt đầu lớn và đi học rồi, mình hiểu biết nhiều, cộng thêm với cái trời cho một cái trí nhớ và cái đầu óc gọi là duyên dáng thì
cái
nó là MC. Chứ còn MC nó không phải là có cái bằng cấp. Vâng. Thành ra thôi bây giờ mình qua lại cái phần khác nữa trong cái chương trình 10 năm của đài này đó, là Phương Hoa còn có một cái nữa mà Phương Hoa chưa khoe với quý vị, đó là quý vị sẽ có cái được cái dịp để mà gặp mặt bốn nhạc sĩ. Lẽ nhiên nhạc sĩ Đăng Khánh thì quý vị gặp thường ngày lắm rồi, thỉnh thoảng quý vị sang phở Nga quý vị gặp hoài, chứ có khi ăn phở còn không có tiền trả nữa. Nhưng mà chẳng hạn như là nhạc sĩ Thanh Trang, một người mà Thiên Ngữ đã giới thiệu trong cái tuần trước đó, một người viết nhạc rất hay, nhưng mà phải nói rằng là cũng ít có người biết đến Thanh Trang, và có thể nói là ít có người có cái cơ hội gặp được Thanh Trang, bởi vì ông không có đi đâu, và thứ hai nữa là ông cũng không có sinh hoạt ở trong cái làng văn học và nghệ sĩ nhiều. Và người thứ hai nữa là nhạc sĩ Từ Công Phụng và Ngô Thụy Miên. Một lần này thì quý vị có bốn nhạc sĩ ở trên sân khấu, và Phương Hoa tin rằng thì là những cái câu chuyện của các người nhạc sĩ mà gửi đến quý vị trong cái chương trình ở xen qua những cái bản nhạc đó, đó là những cái mà Phương Hoa nghĩ rằng là quý vị sẽ thích thú vô cùng, và không phải một chương trình nào mình cũng có được cái sự hiện diện của những người nhạc sĩ mà một lúc bốn người để mình có nhiều tài liệu và có nhiều cái thích thú như vậy. Phương Hoa nói như vậy không phải là để quảng cáo quá cho cái chương trình, nhưng mà đây là một chương trình mà Phương Hoa nghĩ là mình chỉ có thể làm được chắc lần thôi chị ạ. Tại vì thứ nhất nó vừa khổ, và thứ hai nó là vừa cực, thứ ba nó là vừa tốn kém. Thế nhưng mà cái khổ nỗi là cái này nó cứ giống như là các quý vị sanh con á. Lúc đầu cực lắm, tôi sanh một đứa là tôi chừa đến già, tôi không có sanh nữa đâu. Trời ơi, nhưng mà đến lúc thấy nó bắt đầu 3 tuổi, trời ơi, nó gọi mẹ ơi, xinh đẹp quá, lại thì lại siêu lòng chị biết không. Nhưng mà thật sự khi mà thực hiện những chương trình này, Phương Hoa phải nói là lạnh gáy ở nhiều cái điểm lắm. Phải nói là đến bao giờ mà chiều cái buổi ngày 15 tháng 8, Phương Hoa mới release cái pressure mà hiện thời đang có ở trên đầu. Là bởi vì cái trách nhiệm thì lớn, và thứ hai nữa là cái ước muốn của mình thì nhiều, mà cái kết quả đạt được thì mình cũng cố gắng đến tối đa để mà nó sẽ được diễn ra như là mình dự định. Thì trong quá khứ thì Phương Hoa lo lắng nhiều như vậy thì nó vẫn diễn ra như mình dự định. Chẳng hạn như Phương Hoa đã tổ chức chương trình trà cho anh Đăng Khánh, cái số người mà gọi là lo cho cái chương trình đó, thú thật với quý vị, chỉ có mình Phương Hoa thôi. Mà cuối cùng một chương trình cũng khá lớn, khá vĩ đại ở ngay Stutt Concert Hall, mà nó cũng êm thấm từ đầu đến cuối. Và đến cái cuộc tổ chức cho anh Đăng Khánh cái kỳ mà Giấc Mơ Đời Tôi cũng rất là êm xuôi. Và trong quá khứ những lần Phương Hoa tổ chức cho nam ca sĩ Anh Ngọc, có lần tổ chức cho chương trình Tiếng Nhạc Tâm Tình của ban Tứ Ca, Anh Ngọc, Mai Hương, Kim Tước, Quỳnh Giao và Hà Thanh, cũng chỉ có mình Phương Hoa và anh Đăng Khánh thôi, mà cuối cùng thì nó cũng diễn ra tốt đẹp. Và ngay cả lần hồi những lần anh Duy Trác từ Việt Nam sang tổ chức ra mắt ở Houston, Phương Hoa cũng làm một mình, mà rồi rốt cuộc cũng được. Thành ra hy vọng kỳ này thì không phải một mình nữa, bởi vì là còn có 4-5 cô ở đài VOVN đây, cộng với mấy ông nữa là Sơn Huy, Thục Quyên với Lệ Phạm Cơ các thứ nữa, thì Phương Hoa tin rằng là Phương Hoa sẽ xếp thu xếp để quý vị tới tham dự mà ra về không hối hận gì cả. Đấy là lời ước muốn của Phương Hoa thôi. Còn nếu mà xong cuộc rồi đó, thứ hai chúng tôi sẽ lên đài và ngồi đây chịu trận. Quý vị gọi điện thoại vào để muốn nói bất cứ cái điều gì bất bình hoặc là không hài lòng quý vị, cứ việc nói, chúng tôi sẽ nhận hết. Nói như vậy để vui với quý vị thôi. Nhưng mà chắc chắn Phương Hoa hứa là quý vị sẽ có một buổi chiều Chủ nhật 15 tháng 8 thật là vui. Và lời cuối cùng trước khi Phương Hoa dứt cho cái đề tài này đó là, thưa quý vị, vé còn rất ít. Quý vị tham dự xin quý vị lấy vé mau. Thành ra đó là cái lời mà Phương Hoa muốn nhắn đến với quý vị thính giả của Đài VOVN. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi vẫn phải chạy phần quảng cáo trước khi gửi đến cái lá thư thứ hai.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng bằng bức thư thứ hai. Xin quý vị nghe bức thư trước.
Thưa bà, chồng của bạn tôi có một cái job không giống người khác. Anh phải di chuyển hầu như là hàng tuần, từ nơi này đến nơi khác. Lúc còn ở nhà, anh vốn đã không mấy trung thành với vợ, cho nên khi được tháo cái cũi, sổ lồng, anh càng lang bang hơn. Đàn bà nào cũng vừa ý, ai anh cũng bắt bồ. Nhưng cho dù chỉ là chuyện qua đường cũng làm buồn vợ anh, tức là bạn của tôi. Và chị đã có một dự định táo bạo, bỏ các con ở lại nhà để theo sát bên chồng. Chị có một trai, hai gái, con gái út thì 15 tuổi. Chị không hỏi ý kiến tôi nhưng nói rõ dự tính. Tôi không bàn bạc vì không ai nhờ, nhưng lòng phân vân không biết chị ấy đúng hay là sai. Nếu là tôi không thể nào yên lòng bỏ lại đứa con gái trẻ như vậy để chỉ giữ lại chồng. Anh chị nó ở cạnh nó thật đấy, nhưng dù sao cũng chưa phải là người lớn để có đủ kinh nghiệm để dạy dỗ và hướng dẫn em gái như một bậc cha mẹ, phải không bà? Có lẽ tôi quá khích, nhưng chẳng thà tôi mất chồng chứ nhất định không bỏ con. Vợ chồng như quần áo có thể thay đổi được, nhưng con cái là một phần thân thể máu thịt của mình. Tôi không thể rời xa cho đến khi nào tôi yên lòng nó đã trưởng thành. Chắc chắn là không thể nào ở cái tuổi 15, nhất là gái, phải không bà? Ý kiến của bà như thế nào? Xin cho tôi biết với ký tên Tâm Tâm.
Chị Phương Hoa ơi, mình dạ. Cũng ít thì giờ phải không? Thì câu trả lời đầu tiên của Nguyệt Ánh khi nghe bức thư đó, tức là Nguyệt Ánh đồng ý với bà Tâm Tâm hoàn toàn thôi.
Vâng.
Tức là chồng là một người đã trưởng thành, một người đàn ông đã trưởng thành và ăn ở với mình theo cái tình cái nghĩa. Nếu mà ông ấy còn nghĩ tình nghĩa với vợ với con thì ông phải trung thành. Còn nếu mà ông không nghĩ tới tình nghĩa mà ông có phản bội đó, thì mình đành chịu là một người bị bỏ rơi đi. Chẳng thà như vậy chứ Nguyệt Ánh không thể bỏ đứa con được. Nguyệt Ánh bằng lòng cái cách mà bà Tâm Tâm nói, tức là không nên bỏ đứa nhỏ 15 tuổi cho anh chị nó giữ ở nhà mà đi theo người chồng để giữ cho chồng đừng có phản bội. Người chồng nó có rớt ở xa vì sinh kế mà ông ấy đi xa nhà, ông còn nghĩ tới vợ con thì phải làm việc đàng hoàng, gửi tiền về nuôi vợ nuôi con. Còn ông không nghĩ thì thôi chứ. Một người đã lớn như vậy mà chúng ta cần thêm một người khác ở bên cạnh để mà dòm ngó, để mà phán đoán, kiểm soát hay sao? Nhưng mà một đứa 15 tuổi thì mới thật là cần mẹ ở bên cạnh.
Nhất là con gái.
Vâng, còn gái ở tuổi 15 là nguy hiểm lắm. Mà chúng nó lại là ăn chưa no lo chưa tới, chứ không phải là như bố nó là người đã trưởng thành. Cho nên trả lời một cách ngắn gọn với bà Tâm Tâm là Nguyệt Ánh đồng ý với cái nghĩ của bà và không bằng lòng cái cách dự định của người bạn bà, tức là bỏ đứa con lại nhà để đi theo giữ chồng. Nào, chị Phương Hoa.
Phương Hoa đồng ý 100% thôi. Và cái thứ hai nữa là một cái điều mà Phương Hoa cũng muốn nói với vị bà Tâm Tâm đó. Giữ người ở lại chứ làm sao giữ người đi, người ta ở ngay bên cạnh mà nếu người ta không có muốn mình nữa thì người ta cũng phản bội mình như thường thôi. Thành ra chi bằng là lẽ tất nhiên cái hoàn cảnh của bà mà ở xa thì nó cũng dễ gây ra khó khăn cho một người chồng có thể nghĩa là trung thành với vợ, nhưng mà vẫn có người giữ được. Và nếu mà bà ông chỉ là một cái người mà đi chơi bời ngoài vớ vẩn thì thôi cũng không nói làm gì, nhưng mà bỏ con 15 tuổi một con gái ở nhà một mình, Phương Hoa nghĩ chắc giá cứ đi theo ông chồng nào đi ra đó đi thăm thôi đó, chứ đừng nói đi chơi ở luôn nữa thì chắc cũng ăn cũng chẳng yên, ngồi cũng chẳng yên, rồi cũng tất ta tất tỉnh đòi đi về thôi. Bởi vì thật sự ra con nó cần mẹ, và chứ còn ông chồng ông đâu có cần gì mình dữ dội như vậy. Thành ra chị đừng có lo, có phải tính đến cái chuyện mà phải cái người bạn của chị đó là tính là đi ra để giữ ông ấy, có khi càng đi theo ông càng ghét hơn đó. Thế chi bằng là mình cần phải nói chuyện với nếu mà chị có dịp khuyên với người bạn của chị đó thì chị nói là sao biết những cái chuyện như vậy, không ngồi xuống nói chuyện với chồng đi. Nếu mà anh thật sự anh thích cuộc đời độc thân lang bạt đi sớm về khuya và không còn trách nhiệm nữa thì cho ông đi. Còn nếu mà thật sự muốn thì phải thay đổi, chứ cũng không ai mà có thể sống ở bên cạnh một người mà lúc nào mình biết 100% là người ta đã phản bội mình. Vì cái đó nó là một cái sự hành hạ về thể, về tinh thần. Phương Hoa cho nó là một cái sự độc ác. Một là thương thì ở, không thương thì thôi, chứ không có kiểu mà làm như vậy. Thành ra Phương Hoa nghĩ cần nhất là cái sự thành thật, phải ngồi nói chuyện với nhau. Không bằng lòng tôi cho đi ngay, còn nếu mà ở thì phải respect lẫn nhau. Chứ nếu mà anh ở và anh làm như vậy thì đó là một hình thức anh abuse á. Tức là trên nguyên tắc là nếu mà phải đứng trước quan tòa thì cái tội này là tội abuse, chứ không phải là tội không abuse, mà không phải abuse thể xác mà abuse về tinh thần.
Nhưng mà cái cách xử xử của mình có quá lý trí không? Tức là giữa chồng và con mình phải chọn một, và mình chọn con hơn là chọn chồng.
Không thì... chỉ biết là đôi lúc á, nếu mà con mình còn thật nhỏ đấy thì mình lại phải nói như thế này: nếu không có bố làm sao có con, hay là nếu không có mẹ thì làm sao có con. Thì mình phải cứu cái gia đình của mình để mình cứu cái những đứa con nó có bố cho đến cuộc đời. Nhưng bây giờ thật sự ra mấy đứa con của bà cũng lớn, bà cũng ấy rồi, thì Phương Hoa không tin là mình phải hy sinh cái đứa con. Nếu bây giờ vẫn có một cái ông chồng mà bây giờ té ra có ba đứa con, thì sau khi đi theo ông độ chừng 2 năm về nhà, đứa con trai thì du đãng, đứa con gái thì bỏ nhà đi hoang. Thì cái nào là cái hơn, cái nào là cái lý trí?
Tức là
cuộc đời này đã chị Nguyệt Ánh ạ, mọi việc phải xử theo lý trí. Chỉ có tình yêu thì không có lý trí, mà bây giờ thì ở với nhau là có nghĩa rồi, đâu phải là tình yêu bồng bột nữa mà làm theo con tim.
Chị ơi, có nhiều người đó chị, cả mình không nói là đàn ông hay đàn bà, cha hay mẹ, mà có nhiều người đó họ không ý thức được cái bổn phận của họ khi họ lập gia đình. Nghĩa là tôi lập gia đình một cách hồn nhiên, tới tuổi thì tôi lấy vợ lấy chồng, rồi lấy vợ lấy chồng xong tôi có con là một cách hồn nhiên luôn. Tự nhiên là có bầu thì đẻ ra con, thì có con thì nuôi, họ cũng nuôi một cách hồn nhiên. Họ không có dự tính trước một cái gì hết, và do đó họ không có plan làm sao để làm được một người cha hoặc là một người mẹ
chị
tốt.
Ơi, thật sự ra
cho nên người ta có chữ tình mẫu tử. Tình mẫu tử không ai dạy hết, mà người đàn bà nào cũng có. Hoặc là tình phụ tử, không có ai dạy người đàn ông làm sao để làm cha, nhưng mà họ vẫn có cái tình phụ tử để họ thương yêu nuôi nấng con ạ.
Chị ấy hình như là mà lập gia đình mà có con nó cũng cứ hồn nhiên thật sự như thế này. Khi bắt đầu có con thì tự nhiên nó mới đẻ ra cái
bổn phận
suy tư và những phần
suy tư. Chị nói đúng, nhưng mà theo Nguyệt Ánh thì là bây giờ đó, những đứa trẻ ở cái xứ này, nhất là con cái Việt Nam mình, vẫn có tiếng là học giỏi đó chị. 21, 22 tuổi tốt nghiệp 4 năm đại học thì chúng nó đã là những người trí thức hẳn hoi rồi, tuy rằng tuổi còn rất trẻ. Và ở thời đại này thì cái tuổi đó chưa phải tuổi lập gia đình mà chúng nó đã biết hết rồi. Thành ra chúng ta mong rằng cái trong cái thế hệ tương lai đó chị, thế hệ con và cháu chắc của chúng ta sau này đó, nên quên cái chữ hồn nhiên nó đi một chút. Tại vì 22 tuổi đã mất hồn nhiên, là trí thức càng cao thì cái hồn nhiên nó càng mất đi. Nhưng mà mất đi trong cái chiều hướng tốt, chứ không phải là mất đi vì gia chạm với đời hay là đụng chạm quá đáng rồi không còn hồn nhiên nữa. Hồn nhiên là do cái trí thức ở nhà trường đào tạo ra. Thành ra chúng ta hy vọng rằng trong tương lai đó không còn cái chuyện hồn nhiên này, và những người mà vô ý thức mà làm cha mẹ đó càng ngày càng bớt đi. Không, vậy thì càng tốt, và không bao giờ xảy ra cái câu chuyện như là bà Tâm Tâm hỏi chúng ta ở đây.
Và thưa quý vị, thì nhất là thưa bà Tâm Tâm, thì chắc là bà đã nghe câu trả lời của chị Nguyệt Ánh và cái ý kiến của Phương Hoa rồi đó. Chắc có lẽ không nên hy sinh con để đi theo chồng. Và cũng mong là bà đạt được cái lời nói đó đến người bạn, để cho gia đình của người bạn có một cái cuộc sống vui tươi hơn. Vâng, Phương Hoa xin chào tạm biệt quý vị, và chương trình Có Những Niềm Riêng xin được kết thúc tại đây. Và thư về cho chương trình Có Những Niềm Riêng, quý vị gửi về đài VOVN 2900 đường Travis, phòng chữ A hay là chữ B, Houston, Texas 77006, hoặc là quý vị có thể gửi cho chúng tôi qua email là địa chỉ VOVNradio. Mấy cái chữ VOVN Radio đó là viết liền nhau đó. Và @yahoo.com. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách ta vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, có những